Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Meditations from the Mad Daily Reflections on the Path of Yoga là tuyển tập 365 suy niệm ngắn của Rolf Gates, được Katrina Kennison đồng tác giả, xuất bản lần đầu năm 2002. Thuộc dòng sách chiêm nghiệm và triết lý yoga ứng dụng, cuốn sách không hướng dẫn chuỗi tư thế, mà đặt trọng tâm vào cách mang sự tỉnh thức học được từ thảm tập vào sinh hoạt thường ngày. Mỗi bài đọc có thể dùng vào buổi sáng, trước hoặc sau khi tập, hay lúc cuối ngày để nhìn lại phản ứng, lựa chọn và trạng thái nội tâm của mình. Gates tiếp cận yoga như một kỷ luật, đồng thời dành cho thân và tâm, vượt khỏi quan niệm yoga chỉ là hoạt động thể chất. Với nền tảng giảng dạy yoga, thiền định, tư vấn về nghiện và kinh nghiệm quân ngũ, ông viết theo hướng thực tế, nhấn mạnh sự cân bằng giữa nỗ lực và buông xả. Mục đích của sách là tạo một nhịp thực hành đều đặn, giúp người đọc phát triển sự bình an, lòng trắc ẩn và khả năng hiện diện trong đời sống cụ thể. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cấu trúc 365 suy niệm biến yoga thành một thực hành hàng ngày. Điểm cốt lõi của Meditation from the Mat nằm ở hình thức một bài suy niệm cho mỗi ngày thay vì triển khai một luận điểm dài theo chương mục. Cấu trúc này phù hợp với bản chất của yoga như một sự rèn luyện lặp lại, nơi hiểu biết chỉ có giá trị khi được quay lại kiểm nghiệm trong hành vi và trải nghiệm. Người đọc không cần dành nhiều thời gian để theo một lập luận phức tạp, nhưng cần dừng lại đủ lâu để một ý tưởng tác động đến cách mình sống trong ngày đó. Vì vậy, cuốn sách hoạt động gần với một người bạn đồng hành cho thực hành hơn là một giáo trình kỹ thuật. Một đoạn đọc buổi sáng có thể giúp thiết lập sự chú ý trước khi bước vào công việc và các quan hệ. Đọc trước khi tập có thể tạo một điểm tựa cho thái độ trên thảm, thay vì chỉ chú ý đến hiệu suất cơ thể. Đọc cuối ngày lại tạo điều kiện quan sát điều gì đã xảy ra giữa ý định và phản ứng thực tế. Sự phân mảnh có chủ đích này cũng làm sách dễ tiếp cận với người mới. Tuy nhiên, giá trị của nó không nằm ở việc đọc nhanh hết 365 mục, mà ở việc tạo khoảng dừng thường xuyên. Qua nhịp độ đều đặn, yoga được đặt vào những khoảnh khắc bình thường, thay vì bị giới hạn trong giờ học hay không gian phòng tập. Thứ hai, yoga được trình bày như kỷ luật của thân, tâm và cách sống. Cuốn sách xuất phát từ nhận định rằng nhiều người đến với yoga qua vận động, nhưng dần nhận ra đây không chỉ là một phương pháp rèn thể lực. Gates không phủ nhận giá trị của tư thế hay sức khỏe, song ông chuyển trọng tâm sang phẩm chất của sự chú ý khi ta đối diện với thân thể, suy nghĩ và hoàn cảnh. Theo hướng này, việc tập không được đo đơn thuần bằng độ dẻo, sức bền hoặc khả năng thực hiện tư thế khó. Nó còn liên quan đến việc nhận biết giới hạn, phản ứng với khó chịu, nhu cầu kiểm soát và thói quen tự phán xét. Cách nhìn ấy có ý nghĩa thực hành rõ rệt. Khi một người căng thẳng trong công việc, nóng nảy trong quan hệ hoặc thất vọng vì bản thân không đạt kỳ vọng, câu hỏi yoga không chỉ là nên tập động tác nào. Câu hỏi còn là người đó đang bám chặt vào điều gì, đang bỏ qua tín hiệu nào và có thể phản hồi bớt gây tổn hại hơn hay không. Bởi vậy, Meditations from the Mat đưa triết lý yoga vào bối cảnh hiện đại bằng ngôn ngữ đời sống. Sách không thay thế hướng dẫn chuyên môn về tư thế hoặc thiền, nhưng góp phần nối các kỹ thuật ấy với đạo đức cá nhân và sự tự quan sát. Đây là cách cuốn sách chống lại xu hướng biến yoga thành một sản phẩm thể dục, tách rời khỏi chiều sâu tinh thần của nó. Thứ ba, cân bằng giữa nỗ lực vững vàng và sự buông xả theo dòng chảy. Một trục tư tưởng nổi bật của sách là nhu cầu giữ thế cân bằng giữa đứng vững và đầu hàng trước dòng chảy, hay giữa nỗ lực và sự dễ dàng. Đây không phải là lời khuyên thụ động, cũng không cổ vũ ép bản thân vượt qua mọi giới hạn. Trong thực hành yoga, nỗ lực cần thiết để duy trì cam kết, xây dựng kỷ luật và không rút lui ngay khi gặp bất tiện. Nhưng khi nỗ lực chuyển thành cưỡng ép, cạnh tranh hoặc ám ảnh với kết quả, nó dễ làm mất sự hiện diện mà yoga muốn nuôi dưỡng. Ngược lại, buông xả không có nghĩa là từ bỏ trách nhiệm. Nó là khả năng nhận ra những điều không thể điều khiển hoàn toàn, chấp nhận thực tế của cơ thể và hoàn cảnh, rồi hành động sáng suốt trong phần việc của mình. Giá trị của cặp đối cực này là nó có thể áp dụng ngoài thảm tập. Trong công việc, một người cần làm phần chuẩn bị và hành động cần thiết nhưng không thể kiểm soát mọi phản hồi hay kết quả. Trong quan hệ, sự chân thành và ranh giới cần được giữ, đồng thời phải có chỗ cho khác biệt và thay đổi. Gates đặt yoga vào chính những tình huống như vậy, nơi bình an không đến từ việc luôn thắng thế, mà từ việc phân biệt được lúc nào cần kiên định và lúc nào cần mềm đi. Sự cân bằng này khiến thực hành trở nên linh hoạt, thay vì biến thành một bộ quy tắc cứng nhắc. Thứ tư, tỉnh thức và tự phản tỉnh đưa trải nghiệm trên thảm vào đời thường. Meditation from the Mat xem tỉnh thức không phải là một trạng thái đặc biệt chỉ xuất hiện khi thiền hoặc tập yoga. Tỉnh thức được hiểu thực tế hơn là khả năng nhận biết điều đang diễn ra trong thân, tâm và môi trường trước khi phản ứng theo quán tính. Hình thức suy niệm hàng ngày phục vụ trực tiếp cho năng lực này vì nó khuyến khích người đọc xem lại các mô thức quen thuộc như vội vã, tự chỉ trích, phòng thủ, bực bội hay phân tâm. Từ đó, khoảng cách nhỏ giữa kích thích và phản ứng có thể được mở ra. Khoảng cách ấy quan trọng vì nó biến một phản ứng tự động thành một lựa chọn có ý thức hơn. Chẳng hạn, trong một xung đột, người thực hành có thể nhận ra cơ thể đang căng, tâm trí đang muốn thắng, rồi tạm dừng trước khi nói điều gây tổn thương. Trong ngày bận rộn, họ có thể thấy rõ sự mệt mỏi thay vì tiếp tục thúc ép bản thân chỉ vì thói quen. Sách không hứa hẹn loại bỏ mọi bất an hay biến đời sống thành yên tĩnh. Hướng đi của nó là làm người đọc quen dần với việc có mặt cùng kinh nghiệm đang xảy ra. Cách tiếp cận này phù hợp với người muốn đưa thiền và yoga vào lịch sống chật hẹp bởi mỗi bài đọc tạo một lời nhắc ngắn để quay về quan sát. Từ góc nhìn đó, thực hành không tách con người khỏi đời thường mà giúp họ tham gia vào đời thường với ít vô thức hơn. Cuối cùng, lòng trắc ẩn, bất bạo động và sự an trú là thước đo của thực hành. Dù sách được trình bày qua những suy niệm ngắn, định hướng đạo đức của yoga vẫn là nền tảng quan trọng. Trong đó, lòng trắc ẩn, bất bạo động và một trạng thái an trú bình thản giúp mở rộng thực hành từ quan hệ với bản thân sang quan hệ với người khác. Bất bạo động không chỉ có nghĩa là tránh gây hại bằng hành động. Trong đời sống thường ngày, nó còn liên quan đến cách ta nói với mình, cách ta đánh giá cơ thể và cách ta đáp trả lỗi lầm của người khác. Một thực hành dựa trên tự ghét bỏ hoặc ép buộc có thể đạt một vài kết quả bề ngoài, nhưng mâu thuẫn với mục tiêu tích hợp thân và tâm mà yoga hướng tới. Lòng trắc ẩn, vì thế, không phải thái độ nuông chiều. Nó cho phép nhìn nhận khó khăn, giới hạn và thất bại mà không lập tức biến chúng thành bằng chứng rằng bản thân vô giá trị. Cùng lúc, sự an trú và niềm vui không đồng nghĩa với vô cảm trước biến động. Chúng là khả năng không để từng thành công, thất vọng, lời khen hay phê bình quyết định hoàn toàn trạng thái bên trong. Gaze làm nổi bật giá trị của những phẩm chất này vì chúng cho thấy yoga có hệ quả trong cách sống, chứ không chỉ trong cảm giác thư giãn sau buổi tập. Với người đọc, tiêu chuẩn quan trọng không phải là đã thuộc bao nhiêu khái niệm mà là thực hành có giúp giảm bớt sự khắc nghiệt, tăng sự chú ý và tạo ra phản hồi nhân hậu hơn hay không. Kết luận, Meditations from the Mat phù hợp nhất với người đang tập yoga, giáo viên yoga, hoặc người quan tâm đến thiền và muốn có một điểm khởi đầu nhẹ nhàng cho việc tự quan sát mỗi ngày. Người mới không cần am hiểu sâu về triết học yoga để sử dụng sách vì hình thức các bài đọc ngắn cho phép tiếp cận từng ý một. Người đã thực hành lâu cũng có thể hưởng lợi, đặc biệt khi muốn tránh để việc tập trở thành thói quen kỹ thuật, chạy theo thành tích hoặc lặp lại máy móc. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở khả năng tạo một nghi thức dừng lại đều đặn. Nó không cung cấp một công thức nhanh cho bình an, nhưng gợi ra các câu hỏi hữu ích về nỗ lực, phản ứng, giới hạn, sự chú ý và cách đối xử với bản thân. Về mặt trí tuệ, sách giúp đặt yoga trong khung rộng hơn của kỷ luật thân tâm và đời sống có đạo đức. Điểm khác biệt của cuốn sách so với nhiều sách yoga thiên về tư thế, giải phẫu hoặc giáo án là nó không cố dạy người đọc làm gì trên thảm. Thay vào đó, nó tập trung vào con người trở thành ai khi rời thảm. Cũng khác với các sách suy niệm thuần khái quát Meditations from the Mat gắn trực tiếp việc phản tỉnh với kinh nghiệm thực hành yoga. Sự kết hợp giữa nhịp đọc 365 ngày, giọng điệu gần gũi và định hướng đưa tỉnh thức vào tình huống thường nhật là lý do cuốn sách giữ một vị trí riêng trong dòng sách yoga ứng dụng. Nếu bạn muốn ủng hộ Rolf Gates, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!